Nói tôi nói con nghe, bây giờ tôi cũng nói, tôi giờ tôi cũng đang ngồi thuyết pháp đây nè, nhưng mà có dân cung đồ vô đảng đang nghe nó, ông thành nói tào lao thì thôi, ông ra ông bỏ về rồi sao? Rồi kêu ông đó là nhớ cái lời đó viết ra, sao ta viết? Thành lý gia tôi nói là tùy theo căn tánh chúng sanh, cha những người thích âm nhạc mà khi học toán thì bảo đảm mà nghe toán họ đi ra. Thành ra khi Phật mà chia ra thì Phật nói là chúng ta có nhiều loại căn tánh. Hay có dạng hạn gọi là tiểu thừa căn tánh, đại thừa căn tánh, bồ tát căn tánh và ngoại đạo căn tánh, đó là căn tánh gọi là định tánh. Và có những chúng sanh bất định căn tánh, tức là cái tánh họ là tùy theo gặp ông thầy thuyết về đại thừa thì nhảy qua đại thừa, trong này thuyết tiểu thừa nhảy qua tiểu thừa, thì có loại bất định thì Phật đã chia sẵn rồi. Căn tánh đó là gì? Căn tánh đó là do nghiệp quả họ nhiều đời họ cấu kết cái một cái tâm thức đó. Chẳng hạn như họ chỉ nghĩ rằng con đường họ giải thoát cá nhân là con đường họ mong cầu nhiều là nhờ cái Phật kết thành cái thói quen đó rồi. Bây giờ họ nghe cái pháp nó hy sinh chúng sanh bảo đảm, nó nghe chút rồi đi ra, thấy không? Rồi đi ra rồi sau này kêu kết tập lại sao họ biết được đó. Thành ra có một số kinh họ không tin, có số kinh họ không tin là tại vì họ đâu có nghe đâu. Đương nhiên là họ không nghe thì chẳng hạn như cô không tận mắt thấy cái đó nè. Thành ra cái vấn đề đó, thời Đức Phật có một cái là tại vì ngay thời Đức Phật không có cho kết tập, thành nó hơi mâu thuẫn đó. Thì mình nghĩ là cái giáo pháp nào, thứ nhất giáo pháp đó không khiến mình làm ác thì giáo pháp đó đã tốt rồi. Nào giờ bên kia nói giờ mày ngoại đạo ha, Phật bên đại thừa thì đa số thì bên nguyên thủy thì ưa nói là đại thừa tu không đúng chính pháp lắm, tại vì xuất kinh không có Phật pháp nói thuyết. Mình nghĩ là chánh pháp hay không pháp lý gì là mấy cơ sở, thứ nhất lấy sự giải thoát cũng như tại tôi trình bày cái gì đó, thì hai cái đều đặt cái vô ngã. Thì bên kia rõ ràng cái điều hướng vô ngã họ có chứ không phải không có, phải không? Vì vậy tôi nghĩ nãy tôi giải thích cái gì thì vì thấy rằng khó có vô ngã xảy ra, phải không? Nó cũng được, đâu có gì, thì mình cũng chấp nhận là bên thủy nó cắt hết, nó còn giải thoát, nó cũng có điều kiện, nó giống nhau, cái hành xử nó khác nhau, nhưng mà cái mục tiêu họ cuối cùng họ sẽ nhận được cái vô ngã như thường. Thứ nhất, còn nếu mà trên con đường nhân thường thiên thừa thì hai bên giống nhau hết, đều kêu làm thiện, đều giữ giới, thì rõ ràng là bên đại thừa nó cũng đâu kêu mình giết người hay gì đâu. Thì cái thiện pháp nó vẫn có, thành ra thực sự cái pháp nó không có gì sai lầm với giáo lắm, không biết với chư Phật. Thành ra cái chuyện đó chỉ có một cái là thầy tổ, thường thường dòng phái thầy tổ truyền nha, thì mình giữ đúng dòng thầy tổ mình tu thôi ha. Rồi còn quý vị còn thắc mắc gì không? Tại đặt nặng cái giải thoát á, quan trọng là hai bên lấy giải thoát giống nhau là cái cứu cánh nó được. Chỉ có một cách là làm sao để giải thoát thì hai bên suy nghĩ khác nhau và cái hành pháp khác nhau. Và quan niệm của đại thừa là có tất cả mọi an lạc mới là hay, anh bỏ hết á an lạc thì bên đại thừa nó nghĩ là chưa chắc hay. Chỉ có tại sao tặng thường á bỏ hết mà được an lạc, chỉ có một cái là khi mình bỏ rút ráo thì mới an lạc thật sự, còn lúc mình đang bỏ là mình khổ lắm. Sao vậy? Đang có hết rồi vậy đang bỏ là cái gì? Sao rất là khổ, thì con đường mà nó khổ mà mới gọi là khổ sanh khổ. Cái gì nó là khổ sanh khổ. Cái khổ nếu cái tâm mình tự tại thì nó không ảnh hưởng, cái khổ mà cái tâm mình chấp chút á là bị khổ lắm. Thành ra phải có người tâm lực rất mạnh, họ dứt phát con đường đó thì họ đi con đường này mới được. Còn bình thường á mình bỏ hết là mình bỏ sơ là thấy khổ rồi, kêu bỏ hết là còn khổ nữa. Còn cái đường này thôi, nó ngay cái lạc mình quan niệm pháp bản chất nó không có khổ, cái lạc không phải vì do bỏ hết sanh khổ mà cũng có hết sanh khổ, mà chỉ có một cái là mình nhìn lộn vấn đề mình sanh thôi, thấy không? Thành bây giờ chỉ có một cái là bây giờ làm sao mình nhìn đúng là vấn đề thì cái khổ nó sẽ mất. Và bên làm sao là mình bên đại thừa nó là quan niệm rằng là cái nhân quả bản chất á nó luôn luôn nó có, tại sao mình không dùng nhân quả, thấy không? Đó. Thì dùng nhân quả nghĩa là sao? Bây giờ mình cứ làm thiện pháp đi thì bỏ đạo không khổ à. Thành ra cứ gieo công đức đi, cứ gieo công đức làm đi thì công đức nó sanh sự hạnh phúc an lạc, thấy không? Thì quý vị càng làm nhiều càng tốt, không cần bỏ gì hết, càng làm, nhưng mà cái làm phải biết cách. Cái quan trọng của đại thừa là dạy mình cách làm đó, thấy không? Tại vì cái làm nó nguy hiểm lắm, ưa mới thịt sợ nó mới chặt, thấy không? Đừng nguy hiểm lắm, tại vì kinh Phật nó nói là làm cái tâm hướng lạc một chút, tiếp sau hưởng phước rồi là chính cái phước đó làm hại mình. Thành đại thừa nó nói là tao vui có cách để chỉ quý vị làm cái này, mà quý vị càng có nhiều là quý vị càng sướng càng đạt mà không có khổ như bên kia anh kia nghĩ. Đó là cái quan niệm của đại thừa. Và từ cái quan niệm của đại thừa như vậy mới có quan niệm là cái cõi Phật. Tại vì quan niệm đại thừa là một vị Phật đã tu bao nhiêu dạng công lao, bao nhiêu dạng phước đức vậy, không lẽ sanh ở cái cõi Diêm Phù Đề ở tình cái tiền ta vậy mà dưới quyền mấy ông vua ra lệnh được, nói Phật phải nghe. Tại nhiều cái xứ mà cấm hoàng pháp là Phật tiếng không được, thấy không? Thì phải nói rằng cái Phật mà hiện ở xứ Ca Tỳ Đa Vệ mà thuyết pháp chỉ là Phật ứng thân, vì Phật có nhân duyên với một chúng sanh trong cái thời đó, trong cõi đó, một số các vị A La Hán Bồ Tát Phật ứng thân để độ người đó, thì Phật thì hiện thực pháp thôi. Mà cái thật đúng á, là giáo chủ của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cái là giáo chủ Tam Thiên Đại Thế Giới, tức là coi tới tỷ thế giới rồi, thì làm phải có một cái cõi Phật cho Phật làm chủ, và cõi Phật có toàn quyền thuyết pháp và không ai trên ngài hết á. Thì từ quan niệm đó, đại thừa khi mà lấy cái quan niệm đó thì từ mới sanh ra là quan niệm là có cái cõi Phật, gọi là cõi Phật trang nghiêm, Phật báo trang nghiêm, cõi Phật do hạnh nguyện Đức Phật kết tập mà thành. Dạ, thì mới sanh ra là cõi Phật Cực Lạc, cõi Phật Cực Lạc, cõi Phật A Di Đà, cõi Phật cõi Phật Diệt Sư, mấy cái cõi Phật ở thập phương thế giới chư Phật. Và nhờ để cái giảng cũng gần tới giờ 5 phút, nếu không kịp thì mưa khác tôi sẽ giảng tiếp. Thì tôi nói thẳng qua cái vấn đề tịnh độ với một ông trong cái cống chánh của quý vị thôi. Rồi rảnh bữa nào tôi sẽ phân tích này ra. Tại vì bây giờ nếu quý vị không có tách được cái tịnh độ và mật tông nó là một á, thì quý vị sẽ thấy rằng là bây giờ tôi mật tông hay hay tôi tịnh độ hay. Đa số những người nào tu tịnh độ thì thường khuynh hướng nghĩ qua tôi mật tông, vì cái tâm nó giống nhau. Mật tông và tịnh độ đều lấy cái tâm tính của tính gọi là tính tha thiết mà vào. Do đó cái pháp hành trì nó giống rất là giống nhau. Nên nếu cái tâm mình thực sự cái pháp tịnh độ tức là pháp mật tông, hai pháp bản chất nó là một, nhưng mà riêng về pháp tịnh độ thì nó quảng rộng hơn, nó không cần qua những thủ tục rườm rà của mật tông. Bởi vì đối với mật tông á, muốn tu một pháp mật tông đó là phải được một cái sự quy y của cái gì đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đi pháp mật tông vậy, thằng Phật Tỳ Lô Giá Na thì phải có một cái lễ để mình quy y gì đó, nghe không? Nó gọi là cái pháp quán đảnh, nghe không? Để rồi cấy một cái chủng tử gieo duyên với vị Tỳ Lô Giá Na, rồi sau đó mình đi thì cái chủng tử nó phát triển thì ok, cái pháp Tỳ Lô, cái bộ pháp, cái tâm mình với thằng Phật Tỳ Lô Giá Na nó mới kết hợp được. À, vì vấn đề bị hạn hẹp trong cái hình thức mà quy y như vậy nên cái pháp mật tông nó mỗi lần nó phổ biến không được mạnh. À, trong pháp đại thừa thì cái riêng pháp tịnh độ bản chất nó là cái pháp mật tông, nhưng mà nó lại không cần quy y đó. Cái quy y của nó là thế nào, quý vị là Phật tử, quý vị đã quy y Tam Bảo rồi thì đương nhiên quý vị tức là có cái chủng tử của Phật A Di Đà trong người quý vị, và quý vị tập mà không cần phải qua quy y một hệ thống. Thành ra nhưng mà cái lối tu tập thì hoàn toàn giống hệt nhau hết. Cái niềm tin của mật tông nó rất là tha thiết mãnh liệt, cũng như niềm tin quý vị tịnh độ vậy. Quý vị giờ đi tịnh độ thì quý vị không có niềm tin là tôi phải giảng sanh cõi Phật Lạc, nghe không? Tôi sẽ gặp được Phật Lạc thì anh đi mật tông có quan niệm là tôi sẽ gặp được Phật Tỳ Lô Giá Na là đi bộ pháp Quan Thế Âm, Ăn Mani Bắc Di Hồng nha, là tôi sẽ được thấy được bổn tôn của tôi. Nó gọi là danh từ bổn tôn. Cái người chơi người đi dược sư là bổn tôn là Thần Dược Sư, người đi về cái pháp Quan Thế Âm là bổn tôn Đức Quan Thế Âm, người đi về pháp Địa Tạng là bổn tôn là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ví dụ vậy. Tôi sẽ tận mặt thấy được bổn tôn của tôi, và do giai đoạn đầu là nó cần thấy bổn tôn, giai đoạn thứ hai đó tôi, tâm tôi và tâm của vị bổn tôn của tôi bản chất là một, tức là họ tập cái hình bổn tôn riết rồi họ và bổn tôn họ kết thành một thể luôn. À, khi mà họ kết thành một thể này rồi á thì giảng tới mấy giờ ha, vì nào có chương trình đó. Nhỏ như 15 hả? Ở vậy còn lâu. Lâu nó từ từ. Thì khi nói nó rút qua nhiều vậy nắm được. Bây giờ còn nhiều thì sẽ nói kỹ hơn. Thấy không? Bây giờ trên đại thừa á, bây giờ qua tới đại thừa rồi, bây giờ tách được nguyên thủy tiểu thừa rồi phải không? Bây giờ cái đặc biệt phải tách cái thứ hai. Thấy không? Sở dĩ nó lập ra cái dòng mặt thừa hay dòng kim cang thừa thì cũng có cái lý do, chứ không phải là không có. Thấy không? Thực sự cái lối tu của mật thừa hay kim cang thừa với cái lối tu của đại thừa nó cũng có khác. Thành ra nó chia ra, nó mới chia ra. Mà thực sự cái chia này là cái quan niệm tu thôi, chứ không phải là cái gì, cái quan niệm tu để đạt ra cái giải thoát thôi, chứ không phải là gì. Mà quan niệm này thì nó cũng lấy phục vụ chúng sanh. Phải nói là cái nào gọi là đại thừa thì lấy cơ sở phục vụ chúng sanh để quên mình thì cuối cùng thành đại thừa. Thấy không? Còn cái nào mà tu mà chỉ thấy rằng ngay như bây giờ thầy định ý vô rộng tu, mà thầy chỉ lạch âm chút á, thầy nói tôi để tôi giải thoát chứ không là chúng sanh phiền não á, thì thầy đang tu, dầu thầy niệm Phật cho nhiều đi nữa cũng là tu cao nguyên thủy, thấy không? Tôi thầy kia mà thầy vô nói rằng giờ tôi tu cái đại thừa để gì, tôi muốn tôi để được cái tâm thanh tịnh, cái trí tuệ phát sanh sau này tôi có thể ra mà khi tôi độ sanh căn cơ chúng sanh tôi biết được độ thế hợp người ta, thì cũng cái lối đó thôi, cũng vô cũng niệm Phật bao nhiêu thôi, mà thành ra cái tâm đại thừa nó sẽ phát thành cái lối tu đại thừa. Thành ra lại thừa là nói về cái tâm, nói về cái bản hạnh,